Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quang. Thời gian ngày 22 tháng 6 năm 2009, người giảng là Pháp Sư Tịnh Không, địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 54B. Tôi ở Đại học Kiếm Kiều, Đại học Luân Đôn, cùng với khoa Hán học của họ. Những nghiên cứu sinh giáo thọ này nói qua vấn đề này. Tôi hỏi họ, bởi vì họ là nghiên cứu Hán học của chúng ta, Nho Thích Đạo đều nghiên cứu, đem cái cổ tích này để viết luận văn tiến sĩ, chúng tôi cũng rất bội phục. Hiện tại có rất nhiều người Trung Quốc đều không xem hiểu văn ngôn văn. Họ có thể xem hiểu, không thể không phục. Cho nên tôi hỏi họ, Thang Ân Tỷ là người nước Anh, người chính quốc gia của các vị nói, các vị có tin tưởng hay không? Các vị nghiên cứu cái thứ này có thể giải quyết được vấn đề hay không? Tôi đưa ra vấn đề, không có người trả lời. Sau đó tôi lại hỏi, lẽ nào Thang Ân Tỷ nói sai hay sao? Mọi người đều nhìn tôi cười. Tôi nói Thang Ân Tỷ nói không hề sai, thế nhưng cần phải đem truyền thống văn hóa Trung Quốc làm cho thấu đáo, bạn mới biết được, mới có thể giải quyết được vấn đề. Thực tế mà nói, chương thứ nhất khai tông minh nghĩa của Luận Ngữ, Khổng Tử liền nói được rất hay: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Câu này đã nói được rất rõ ràng. Học, học là cái gì? Chính là đạo đức. Ngũ luân là đạo. Đạo là cái gì? Quy luật của tự nhiên, nguyên tắc vận hành của tự nhiên, bạn không thể thay đổi. Luân thường là nguyên tắc của tự nhiên, không phải do người nào phát minh, không phải do người nào chế định. Phụ tử hữu thân là ai chế định? Phu phụ hữu biệt là ai chế định? Không người nào chế định. Tự nhiên hình thành, nó vốn dĩ chính là như vậy. Cho nên bạn phải tùy thuận. Bạn tường tận hiểu rõ rồi, bạn phải đem nó thực tiễn, phải làm cho được. Tận hiếu đạo với cha mẹ, bạn phải làm được. Không phải đọc, đọc rồi không ích gì. Bạn chưa làm được, không được thì tập. Tập chính là làm được. Bạn đem cái bạn đã học, thấy đều thực tiễn ngay trong cuộc sống, thực tiễn vào trong công việc, thực tiễn ở trong đối nhân xử thế tiếp vật, vậy thì bạn an vui không gì bằng. Ngày nay gọi là hạnh phúc mỹ mãn. Cái bất diệt duyệt hồ chính là nhân sanh hạnh phúc mỹ mãn. Bạn chân thật đạt được, không phải là giả. Cho nên bạn có thể làm đến được. Người xưa nói làm thứ lớp học vấn, giảng lược tường tận, bác học, thẩm vấn, thận tư, minh biện, sau cùng là đốc hành. Lão thật trung thực mà làm. Nếu như không có điều kiện phía sau này, bạn chỉ có phía trước. Bác học, thẩm vấn, thận tư, minh biện, bạn chỉ có bốn điều này phía sau đi làm. Không thể đem cái đã học thực tiễn vào trong đời sống. Đó là gì vậy? Đó gọi là nho học. Họ chỉ nghiên cứu văn hóa Trung Quốc. Tôi nói các bạn chỉ làm nho học. Các bạn nghiên cứu kinh điển của Phật chính là làm Phật học, đạo học. Các bạn làm như vậy, đem nó xem thành một môn học thuật để nghiên cứu, không khởi được quan hệ với hành vi đời sống tư tưởng của bạn, không thể giải quyết vấn đề. Cho nên tôi liền nói đùa với họ. Tôi nói tuy là các bạn nghiên cứu Nho Thích Đạo, nghiên cứu học thuật truyền thống Trung Quốc, các bạn có thể lấy được học vị tiến sĩ, tương lai cũng trở thành nhà Hán học, cũng có thể trở thành giáo thọ nổi tiếng. Tôi nói bạn không thể có được an vui giống như tôi thế này. Vì sao vậy? tôi nói tôi học thì hoàn toàn trái ngược với các bạn. Trái ngược thế nào vậy? Bạn xem, các bạn thì nho học, tôi thì học nho. Hai chữ này đổi ngược lại, hiện tại đều viết ngang. Từ bên đây xem là nho học, từ bên kia xem theo cách xưa, từ bên phải mà xem thì là học nho. Học nho phải học giống như Khổng Tử, học Phật phải giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, học đạo phải giống như Lão Trang vậy. Chân thật có thọ dụng, chân thật giải quyết vấn đề. Nếu như bạn điên đảo, hiện tại cách viết đều là từ bên trái mà xem. Bên trái mà xem là thế nào? Nho học, đạo học, Phật học. Bạn không thể giải quyết vấn đề. Thời gian tôi nói chuyện với họ không xem là quá dài, rất có khải thị, có được một chút gợi mở. Học được một chữ thì làm một chữ, phải đem cái chữ này làm cho được. Ta học được hiếu, phải làm ra được hiếu. Ta học được trung, phải làm ra được cái trung. Học được nhân, phải làm ra được nhân. Người nhân yêu người. Học được nghĩa, phải làm ra được nghĩa. Cái gì gọi là nghĩa? Làm việc phải hợp tình, hợp lý, hợp pháp thì gọi là nghĩa. Trái ngược với tình lý pháp thì bất nghĩa. Cho nên gốc ngọn phải làm cho rõ ràng. Câu này dạy cho chúng ta: nhiếp mạc quy bổn. Mạc là sự, trong sự có lý, trong tướng có tánh. Bạn từ tướng thấy tánh, từ sự thấy được lý thì bạn đúng rồi. Bạn mới có thể thành hiền, thành thánh, thành Phật, thành tiên, đạo giáo thành tiên. Chúng ta xem tiếp phía sau. Lương dĩ pháp vô phân tề, khởi tất đồng thời. Chân lý bất ngại dạng sai, hiển ứng vô phi nhất tế. Mấy câu nói này nói rất hay. Pháp là nói tất cả pháp, dạng sự dạng pháp giữa vũ trụ. Tất cả pháp không có phân ra. Cái chữ phân tề giống như hiện tại chúng ta gọi là phân loại, là một ý nghĩa. Từng loại từng loại, từng loại từng loại là người phân ra. Pháp không có, pháp là bình đẳng. Tất cả pháp đều là bình đẳng. Khởi tất đồng thời, đây là chân thật, một chút cũng không sai. Cho nên trong Đại Thừa Giáo nói, cả thảy vũ trụ từ đâu mà đến, nhất thời đốn hiện. Lời nói này nói được rất sâu. Hoàn nguyên quán, người học từ trước đến đây, bạn liền tường tận. Đó chính là nói cái đạo lý này. Vũ trụ từ đâu mà có, ta từ đâu đến, nhất thời đốn hiện. Lúc nào vậy? Chính ngay khi đó, không có trước sau. Hiện tại khoa học gia mới phát hiện thời gian không gian không phải là thật. Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước đã nói với chúng ta thời gian không gian là bất tương ưng hành pháp, là một khái niệm trừu tượng, không có sự thật. Không có không gian chính là không có cự ly, không có thời gian chính là không có trước sau. Nhất thời đốn hiện. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ đối thoại của Thế Tôn cùng với Bồ Tát Di Lặc. Đoạn lời nói đó rất là tinh túy. Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc: tâm hữu sở niệm. Trong tâm người phàm, thông thường chúng ta khởi lên một ý niệm. Trong cái ý niệm này, bạn xem Phật hỏi Di Lặc: có mấy niệm, có mấy tướng, có mấy cái tướng, có mấy cái thức. Việc này người thông thường hỏi không ra. Tướng chính là tướng phần, tướng phần của A Lại Gia. Thức chính là kiến phần của A Lại Gia. Niệm chính là nghiệp tướng của A Lại Gia. tam tế tướng của A-la-gia, nghiệp tướng, chuyển tướng, cảnh giới tướng. Nghiệp tướng chính là chấn động, chính là khởi tâm động niệm. Đây là nghiệp tướng. Khởi tâm động niệm, nó liền có tướng phần xuất hiện. Tướng phần là gì? Hiện tượng vật chất xuất hiện. Có hiện tượng vật chất thì có hiện tượng tinh thần. Hiện tượng tinh thần gọi là kiếp phần của A-lại gia. Hiện tượng vật chất là tướng phần của A-lại gia. Nghiệp tướng chính là ý niệm. Bạn xem Phật hỏi cái sự việc này, Bồ Tát Di Lặc trả lời: một khẩy móng tay, thời gian của một khẩy móng tay rất ngắn. Trong một khẩy móng tay có bao nhiêu niệm? Đây là loại ý niệm vi tế. Có 32 ức trăm ngàn niệm. Đơn vị là trăm ngàn. Trăm ngàn là 10 vạn. 32 ức nhân 10 vạn, chúng ta đem nó tính ra, chúng ta gọi là 320 triệu. Một khẩy móng tay 320 triệu ý niệm. Ý niệm vi tế, niệm niệm thành hình. Mỗi một niệm đều có hình. Hình chính là hiện tượng vật chất. Hình giai hữu thức. Trong mỗi một hình đều có kiến văn giác tri. Kiến văn giác tri chính là kiến phần trong tam tế tướng. Bồ Tát Di Lặc nói niệm niệm thành hình là tướng phần trong tam tế tướng, cảnh giới tướng. Cái tam tế tướng này ai thấy được? Trong Đại Thừa Kinh Giáo, Phật nói với Bồ Tát Bát Địa, Bồ Tát Di Lặc là Bồ Tát đẳng giác. Cho nên Phật vừa hỏi lập tức liền trả lời. Cái thời đại hiện tại này của chúng ta, ở trên thời gian thông thường là dùng giây để làm đơn vị. Chúng ta một giây có thể khảy được mấy lần? Đại khái có thể khảy được 4 lần. 320 lại nhân cho 4, trong một giây. Vì một giây có bao nhiêu ý niệm? 1.280 triệu. Hiện tại khoa học gia cũng rất là thú vị, họ cũng phát hiện ra vấn đề này. Thế nhưng không được rõ ràng như Phật vậy. Họ cũng dùng phim nhựa để làm thí dụ. Khi tôi giảng kinh thông thường cũng dùng cái này. Đây là 16 tấc phim gốc của điện ảnh. Chúng ta biết được nó là trạng thái tỉnh. Một tấm, một niệm của Bồ Tát Di Lặc nói chính là một tấm. Một tấm này nó là tỉnh, nó không phải ở trạng thái động, nó là trạng thái tỉnh. Việc này chúng ta nhất định phải rõ ràng. Nó ở trong máy chiếu phim, khi chiếu nó ra là một giây 24 tấm. Chính là một giây nó mới 24 tấm, 24 cách khoảng trong một giây. Chúng ta ở trên mạng bạc xem thấy, dường như xem thấy nó là một hoạt động, kỳ thật nó không động. Không động chính là gốc, động chính là ngọn. Ngọn đang động, gốc không động. Nếu bạn từ trong động xem thấy ra không động, bạn liền khai ngộ, bạn liền hiểu rõ, liền nhiếp mạc quy bổn. Hiện tại Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, một giây có bao nhiêu tấm? Điện ảnh một giây đồng hồ chiếm ra 24 tấm. Như Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, tốc độ này trong A-la giới thức của chúng ta, một giây đồng hồ 1.280 triệu tấm. Bạn có thể biết được đây là giả hay không? Đây là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Vũ trụ làm sao mà hiện? Một niệm đó gọi là nhất thời đốn hiện, không có trước sau, không có lớn nhỏ. Cho nên pháp vô phân tề, khởi tất đồng thời. Lúc nào vậy? Khi dùng dây để nói, chính là 1.280 triệu trong một giây. thì đó là đồng thời. Bồ Tát Di Lặc nói được rất rõ ràng, ý niệm quá vi tế, không nên chấp trước. Bạn có thể nắm được nó không? Không nắm được, nó quá nhanh. Thực tế mà nói, một giây, chúng ta dùng phim gốc để nói, phim ảnh một giây là 24 lần sanh diệt, chúng ta đã không tìm ra được, bị màn bạc lừa rồi, cho rằng là thật. Đây mới đem vũ trụ, vũ trụ làm sao mà phát sanh? Đây đều là khoa học. Vì sao vậy? Khoa học nói chứng cứ, ai xem thấy được? Bồ Tát Bát Địa trở lên đều có thể xem thấy. Chỉ trách bạn công phu không đủ, vọng niệm của bạn quá nhiều, cho nên bạn xem không thấy. Phật Pháp không cần đến khí cụ, nó hoàn toàn dùng tâm linh, làm cho tâm định lại, tĩnh lặng lại. Tịnh cực quan thông đạt. Cái thiền định này là có cấp khác biệt. Từ định nhỏ, người thế gian chúng ta đạt được thiền định tứ thiền bát định. Tứ thiền bát định là định nhỏ, không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Thế nhưng chân thật tu thành rồi, sáu cõi bạn nhìn thấy, thấy được, bạn sẽ không nói nó là mê tín. Vì sao vậy? Bạn đích thân nhìn thấy, bạn có cái sức định này, bạn liền có thể xem thấy. Thiền định có thể đột phá không gian duy thứ. Không gian duy thứ, khoa học gia thừa nhận. Hoàng Niệm Tổ học khoa học, ông nói với tôi, khoa học gia đích thực chứng thực, trên thế giới chỉ ít có 11 loại tầng không gian duy thứ khác. Đời sống của chúng ta là không gian duy thứ thứ ba. Từ trên lý luận mà nói, không gian duy thứ là không có hạn chế, không có hạn lượng, gọi là vô lượng vô biên. Người học Phật chúng ta hiểu rõ, không gian duy thứ là do đâu mà sanh ra? Là từ trong phân biệt chấp trước mà sanh ra. Nếu như chúng ta đem phân biệt chấp trước thầy đều đoạn hết, không gian duy thứ thầy đều đột phá, bạn mới tu hành thấy được chân tướng của vũ trụ. Thuật ngữ của Phật Kinh gọi là chư pháp thật tướng, bạn mới có thể nhìn thấu. Nếu như bạn không có được cái công phu này thì bạn không thể nhìn thấu. Hiện tại khoa học gia họ dùng máy móc, dùng máy móc để dò tìm, phát hiện rất nhiều áo mật của vũ trụ. Thực tế mà nói, Phật Pháp đều nói được rõ ràng. Cho nên khoa học tiến bộ sẽ rất tốt đối với Phật Pháp, đều chứng thực hết những gì Phật đã nói. Chứng thực một phần nhỏ, tuyệt đại bộ phận áo mật họ vẫn chưa có cách. Cho nên hy vọng khoa học nâng lên cao, tiến bộ hơn, có thể đạt đến cái tiêu chuẩn này của Phật hay không? Không đạt đến. Tại vì sao không đạt đến? Bởi vì họ không lìa khỏi tâm ý thức. Cũng chính là nói, họ không thể nào lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt chấp trước, cho nên họ không đạt đến được. Đây là khoa học gia họ làm thế nào cũng đều có hạn độ. Nếu muốn đột phá cái hạn độ này, vậy thì bạn phải đem vọng tưởng, phân biệt chấp trước buông bỏ, vậy mới chân thật có thể đạt đến liễu giải thấu triệt. Cho nên tu học của Phật Pháp, thành tựu của Phật Pháp, có cần phải ở chỗ cần đọc bao nhiêu kinh sách hay không? Không cần thiết. Phải dùng cái gì, nghĩ phương pháp gì để tu hành cũng không cần thiết. Xin thành thật nói với các bạn, chỉ là buông bỏ. Trong Kinh Giáo Đại Thừa nói được rõ ràng, buông xả chấp trước thì bạn thành A-La-Hán. Vì sao vậy? Sáu cõi chính là bởi vì chấp trước mà có. Chấp trước không còn thì sáu cõi cũng không. Là giả thì giống như nằm mộng vậy. bạn từ trong mộng tỉnh lại. Sáu cõi là một giấc mộng. Thiền sư Vĩnh Gia nói rất hay, trong mộng rõ ràng có sáu cõi, giác ngộ rồi không, không cả đại thiên. Sau khi tỉnh lại rồi thì sáu cõi không còn. Đại thiên thế giới chính là nói sáu cõi, đó là một giấc mộng. Mộng trong mộng, sáu cõi là mộng trong mộng. Trong mộng tỉnh lại, tỉnh lại rồi vẫn đang ở trong mộng, không phải chân thật đã tỉnh lại. Từ trong mộng tỉnh lại, vừa rồi nằm mộng, vẫn đang ở trong mộng. Vì sao vậy? Mười pháp giới ở trong mộng. Pháp giới bốn thánh, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật vẫn ở trong mộng. Tiếp theo thì sao? Đem phân biệt, buông xả, đem khởi tâm động niệm, buông xả, họ chân thật tỉnh ra. Đó là gì vậy? Mười pháp giới không còn. Cho nên mười pháp giới là giả, không phải là thật. Ngày nay chúng ta xem thấy mười pháp giới, sáu cõi, ba đường cái tướng này, cũng giống như xem điện ảnh vậy. Là cái tướng gì vậy? Là một cái tướng tương tự, tiếp nối. Trong điện ảnh chiếu ra là tướng tiếp nối, từng tấm đều là tiếp nối. Tuyệt đối không có hai tấm là giống nhau. Hai tấm giống nhau mới gọi là tương tục tướng. Nó không giống nhau thì gọi là tương tự, tương tục tướng. Đây là chân tướng. Cái điểm này chúng ta phải rõ ràng. Sau khi rõ ràng có cái gì tốt, tâm định lại. Sau khi định thì có thể an. An rồi thì được lự. Sau khi lự rồi thì có thể đắc. Định quan trọng. Đắc là cái gì? Đắc là đại triệt đại ngộ. Bạn đem tất cả chân tướng vũ trụ nhân sanh hoàn toàn làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, vậy thì thật an vui. Thấy đều làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, bạn chính mình có thể làm được chủ. Có thể làm được chủ thì gọi đó là chân ngã. Mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra, bạn tìm được rồi, bạn đã tìm được chân ngã rồi. Cái thân này là giả ngã, đây không phải là chân ngã. Cho nên bạn chấp trước giả ngã làm chân ngã thì bạn thiệt thòi sẽ rất lớn, bạn chịu khổ sẽ rất nhiều, bạn đời đời kiếp kiếp chịu khổ chịu nạn. Vấn đề cội gốc chính là ngay chỗ này. Bạn tìm được chân ngã, bạn thành Phật, bạn tự tại, bạn an vui, gọi là pháp hỷ sung mãn. Hỷ lạc vô biên. Vậy thì làm sao giống nhau? Cho nên bạn liền biết được Phật pháp rất là thù thắng. Gặp được chân thật là may mắn. Trên thế giới nhiều người đến như vậy, người gặp được không nhiều. Chúng ta là một trong số đó, rất may mắn. Thế nhưng gặp được thì phải làm thế nào? Phải thật học, phải thật làm. Phải học Phật, không nên làm Phật học. Làm Phật học vậy thì uổng phí một đời này, trống không qua. Chúng ta nhất định phải học Phật. Phải học Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Vậy thì chân thật có được thọ dụng. Cho nên khởi tất đồng thời, chân lý bất ngại dạng sai, hiện ứng vô phi nhất tế. Chân lý chính là tự tánh, chính là bổn tánh. Chúng ta thường gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái chân lý này là vốn thiện. Vốn thiện, cái thiện đó không phải là thiện của thiện ác. Thiện của thiện ác đều bất thiện. Vì sao vậy? Đối lập. Chân lý là không hai, không ngại dạng pháp. Chúng ta phía trước học qua, trong ba loại châu biến, nói loại thứ hai, xuất sanh vô tận, thay đổi khó dò, nó không trở ngại. Cái đạo lý này cũng rất là khó hiểu. Bạn xem giữa vũ trụ biến hóa, thiên biến vạn hóa, nói ngàn nói vạn đều quá nhỏ, vô lượng vô biên thay đổi. Từ nhỏ thì nói đến vi sinh vật, nói đến vi khuẩn, lớn thì nói đến cả thể vũ trụ, cả thể thái không, không hề ngừng nghỉ. Một giây không hề ngừng nghỉ qua. Hiện tại chúng ta biết được Bồ Tát Di Lặc nói đến cái niệm này. Cái niệm này không phải một phần ngàn của giây, một phần dạng của giây, là 1280 phần của một giây, không dừng nghỉ, đang biến hóa. Đây là xuất sanh vô tận. Việc này rất khó nói, cũng rất khó hiểu. Tôi liền nghĩ đến lúc nhỏ chơi ống vạn hoa. Bạn xem ống vạn hoa, ở đây tôi có một ống vạn hoa. Ống vạn hoa chỉ lớn chừng này thôi, rất đơn giản. Bên trong có 3 miếng kính, để vào một ít giấy dụng, giấy màu sắc khác nhau, cắt thành giấy dụng để trong đó. Bạn từ trên đầu mà nhìn, bạn thấy nó biến thành đồ án. Bạn chuyển động nó, bạn chuyển một ngày. Nếu như bạn làm thí nghiệm mà nói, đem mỗi một bức ảnh trong đó dùng máy chụp hình chụp lại, bạn chuyển một ngày, bạn đem những bức hình đó treo đầy khắp hết thảy căn phòng đều được. Chỉ một chút nhỏ này thôi, bạn tuyệt đối không thể tìm ra được hai tấm giống nhau. Trên kinh nói xuất sanh vô tận, cái đạo lý này giống như ống vạn hoa vậy. Đây là thật, không phải là giả. Chúng ta dùng ống vạn hoa để làm chứng minh, nó không phải là giả. Chân thật là xuất sanh vô tận, cho nên nó không chướng ngại, không chút chướng ngại nào. Vì sao vậy? Nó không phải là thật. Thật thì nó sẽ sanh ra chướng ngại. Nó không phải là thật, tướng đều là giả tướng. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Cho nên nó không xung đột. Chân không chướng ngại vọng, vọng không chướng ngại chân, vọng cũng không chướng ngại vọng. Đây là sự sự vô ngại. Đại sư Thanh Lương nói bốn cái vô ngại: lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, không có chướng ngại. Ngày nay chúng ta gọi là chướng ngại quá nhiều, xung đột khắp nơi, chướng ngại khắp nơi. Chướng ngại từ chỗ nào sanh ra? Từ trong phân biệt chấp trước của bạn mà sanh ra. Bạn phải đem phân biệt chấp trước buông bỏ, chướng ngại liền không còn. Bạn nghĩ xem có đúng hay không? Phân biệt chấp trước là vọng niệm, đó là thật. Hiện ứng vô phi nhất tế, đây là nói cảm ứng tương thông. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Chúng sanh không có cảm, tự tánh liền không có ứng. Khi không có ứng thì không thể nói nó không. Khi hiện ứng thì không thể nói nó có. Khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ, Ngài nói ra, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đó là ẩn, chính là không có khởi tâm động niệm. Vốn tự đầy đủ và không thể nói nó không có. Vừa khởi tâm động niệm, năng sanh vạn pháp. Tuy sanh vạn pháp mà không thể nói nó có. Vì sao vậy? Vạn pháp là vô thường, vạn pháp là pháp sanh diệt. Cho nên chư pháp thật tướng là cái gì? Không thể nói nó có, không thể nói nó không. Bạn mới chân thật tường tận. Có và không hai bên bạn đều không phân biệt, không nên chấp trước. Đó gọi là diệu dụng. Bạn chấp trước có, chấp trước không đều sai. Bạn sẽ sanh phiền não. Sanh cái gì? Sẽ sanh ra những ý niệm đối lập, ý niệm mâu thuẫn, ý niệm xung đột. Sẽ sanh ra những thứ này: tham, sân, si, mạn. Sẽ sanh ra tự tư, tự lợi, đều sai. Cho nên sau khi hiểu rõ chân tướng, bạn có thể thọ dụng, bạn tận tình mà thọ dụng, trong lòng như thế nào, không để lại một dấu tích, đây gọi là diệu dụng. Phàm phu chúng ta không hiểu rõ chân tướng sự thật, trong hiện tượng luôn là muốn khống chế nó, luôn là muốn chiếm hữu nó, hoàn toàn sai rồi, gọi là tự tìm phiền não. Cái tác dụng đó thì không diệu, mang đến cho bạn phiền não. Từng bước hướng lên trên thì phiền phức càng lớn. Phiền não nâng lên trên thì oán hận, đến sau cùng thì phải bạo phát. Bạo phát thì là khởi tức giận, vậy thì đặc biệt sai lầm, hoàn toàn không hiểu rõ chân tướng sự thật. Phía sau còn có một đoạn văn nhỏ: tắc ba thằng đảnh phất, toàn chân thể dĩ vận hành, thể tắc kính tịnh thủy trần, cử tùy duyên nhi hội tịch, nhược hy quan chi lưu thái, vô tâm nhi lãng thập phương, như minh kính nhi đoạn hình, bất động nhi trình vạn tượng. Mấy câu nói này vì chúng ta hiển thị ra cảnh giới của chư Phật Bồ Tát. Bạn xem, cảnh giới này thật đẹp, thật đáng yêu. Ở đâu vậy? Chính ngay hiện thực. Giác ngộ rồi thì chính là, đây nói cái gì? Khởi dụng. Dụng chính là ngay trong cuộc sống thường ngày. Ngay trong cuộc sống thường ngày, giống như ở đây đã nói, ba thằng đảnh phất, như biển lớn. Phật từng hay dùng biển lớn để tỉ dụ cho tự tánh. Ba đào sôi sục trong biển lớn, sóng to ba đào sôi sục, toàn chân thể dĩ vận hành. Chân thể là gì? Chân thể là tự tánh. Thì thí dụ nước này, nước biển thấy đều là nước ở trong biển, nó đang ở đó mà vận hành. Ba đào trang quán, từ trên thể mà nói, từ nước mà nói, nước nó không động. Nó tại vì sao có thể động? Gió thổi thì nó động. Gió là gì vậy? Khởi tâm động niệm. Vì nếu không khởi tâm không động niệm, bạn xem giống gì là nước? Giống gì nước là trong sạch, không có ô nhiễm, không động. Gió bình sóng lặng. Sóng lớn nhất, hình dung trong đây Ngài nói được rất hay. Phải biết khởi tâm động niệm là sóng nhỏ. Phàm phu chúng ta căn bản không xem thấy. Phân biệt là sóng lớn. Chấp trước là ba đào. Ba đào sôi sục là chấp trước. Ai ở nơi đó động, thấy đều là tự tánh, chính là nước, đều là nước. Không khởi sóng là nước, khởi lên sóng vẫn là nước, đến sóng ba đào vẫn là nước. Phải nên biết tướng của nước vốn dĩ là thanh tịnh, không động. Cho nên từ trên thể mà nói, phía trước nói dụng, dụng chính là ngày nay chúng ta gọi là mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Đây là khởi dụng. Thể là cái gì? Thể như như, bất động. Trước giờ chưa từng động, trước giờ cũng chưa từng bị ô nhiễm. Cử tùy duyên nhi hội tịch. Cho nên người giác ngộ, người tường tận, biết được cái gì? Biết được sóng to sóng nhỏ ba đạo này đều là huyễn tướng, không phải chân tướng tự thể của nó. Chính từ trên huyễn tướng xem thấy thanh tịnh tịch diệt tướng của nó. Một ba đào khởi lên rồi lặn xuống, không có gió thì nó liền bình lặng. Đây là dạy chúng ta từ trên hiện tượng mà thấy tánh thể. Trong Phật Pháp nói minh tâm kiến tánh. Tâm của chúng ta ngày nay không minh, cho nên không thấy được tánh, không thấy được chân tướng sự thật. Tâm tại vì sao không minh? Tâm bị ô nhiễm. Tham sân si mạn là ô nhiễm. Tâm không tịnh, động. Động là cái gì? Ý niệm. Vọng niệm. Vọng niệm là động, giống như sóng nước vậy. Niệm trước diệt rồi, niệm sau lại sanh. Bình thường không thấy được. Nếu như muốn bình lặng lại, chúng ta chỉ tịnh niệm Phật, thời gian rất ngắn, chẳng qua mười mấy phút. Mười mấy phút này thì ngồi không yên, ý niệm liền phát hiện rất nhiều ý niệm. Cho nên có người nói: Pháp sư, tôi không ngồi thiền thì không việc gì, không có ý niệm. Tôi vừa ngồi là vì sao mà ý niệm nhiều đến như vậy? Kỳ thật khi không ngồi xuống thì cũng nhiều như vậy, không phát hiện được. Khi vừa ngồi xuống mới phát hiện vì sao mà nhiều như vậy. Không phải khi ngồi xuống thì vọng niệm nhiều đến như vậy, không ngồi thì không có, làm gì có việc như vậy. Khi muốn tĩnh lặng lại phát hiện vọng niệm nhiều đến như vậy, đó chính là gió động. Trên kinh điển Phật nói cảnh giới phong động chính là chỉ cái này. Tâm của bạn đang động, ý niệm của bạn đang động. Khi vừa mới động, vậy gọi là tâm có ý niệm. Khi vừa mới động, Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc, Di Lặc vừa phân tích cho bạn động vi tế trong một chốc lát đó. Bạn xem thấy khi một giây đồng hồ, một khẩy móng tay. Bồ Tát Di Lặc nói khẩy móng tay, khẩy móng tay ngắn hơn một giây, một phần tư của giây. Bạn thấy 32 ức trăm ngàn niệm. Cũng giống như phim gốc điện ảnh của chúng ta vậy, 320 triệu tấm, từng tấm từng tấm, 320 triệu tấm. Một khẩy móng tay thì qua đi, không phải một giây. Đây chính là tâm có sở niệm. Chúng ta nói một ý niệm trong một khẩy móng tay, một khẩy móng tay nhiều ý niệm đến như vậy, có nhiều tướng phần đến như vậy, có nhiều kiến phần đến như vậy. Đây là tam tế tướng của A-lại gia. Ở chỗ nào vậy? Chính ở trong đó. A-lại gia không phải là thật. Sau khi vừa giác ngộ thì họ không động, khởi tâm động niệm không còn, A-lại gia cũng không còn. A-lại gia trở về tự tánh. Thể của A-lại gia chính là chân như tự tánh. Từ xưa đến nay, Tổ sư Đại Đức thường nói A-lại gia là nửa thật, nửa vọng. Khi mê thì nó là vọng, khi giác ngộ rồi thì nó là chân. Khi giác ngộ, nó quay lại tự tánh, nó chính là tự tánh. Khởi tâm động niệm chính là cực vi tế. Bồ Tát Di Lặc nói một niệm đó, A-lại gia liền hiện tiền. Có một niệm như vậy mà nói A-lại gia liền hiện tiền. Một khẩy móng tay là nói tướng tiếp nối của nó. Chân thật là niệm niệm nói nhau. Lúc nào thì chân thật phải đoạn hết, đoạn hết cả thảy thế giới thì không còn. Thì giống như chúng ta xem phim vậy, khi vừa gián đoạn, gián đoạn thì không còn, xem thấy cái gì? Trên màn hình một màu trắng bệch. Đại quang minh tàn xuất hiện. Đại quang minh tàn là tự tánh, là bản thể của tự tánh. Trong đây không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần. Cho nên chúng ta vào lúc nào có thể ở trong ba đào soi sục thấy ra được mặt nước thanh tịnh không động, bạn có thể thấy ra, đây chính là kiến tánh. Tùy duyên là dạng sự dạng tượng, năng sanh dạng pháp. Ở trong dạng pháp bạn thể hội được tự tánh thanh tịnh tịch diệt. Đây là thật công phu. Chúng ta đọc Thiên Văn chương này dường như không khó, thực tế làm công phu không dễ dàng. Trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói những đạo lý này, nói những phương pháp cảnh giới này là tánh đức của cứu cánh viên mãn. Chúng ta phải nên biết, biết được có chỗ tốt. Tốt ở chỗ nào vậy? Chúng ta ngay một đời phương hướng mục tiêu học tập chính xác, ta liền định ngay chỗ này. Ta ngay đời này dũng mãnh tinh tấn hướng đến Phật quả cứu cánh viên mãn mà dựng tiếng, bạn sẽ đem các thứ khác đều buông xả hết. Vì sao vậy? Những thứ này đều là giả, đều không phải là thật. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, loại duyên phận cơ duyên này không phải lúc nào cũng có thể đến được. Ở kinh giáo Phật nói 100.000 muôn kiếp khó được gặp. Nếu sau khi bạn gặp được rồi, bạn đem nó bỏ đi, đi làm thứ khác, vậy gọi là thật đáng tiếc. Bạn thật sai rồi. Chúng ta phải nỗ lực học tập, nỗ lực tu hành, không câu nệ hình thức. Chính là Đại sư Chương Gia nói, một cái là nhìn thấu, một cái là buông xả. Nhìn thấu là cái gì? Rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Buông xả là cái gì? Tâm địa thanh tịnh, một trần không nhiễm. Vậy thì đúng. Bạn thấy Thiện Tài Đồng Tử 53 tham, 53 người nêu ra để làm đại biểu. 53 người này bạn tỉ mỉ mà xem, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, cả thảy xã hội, mỗi mỗi đều là chính ở ngay nơi bổn vị của họ mà vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Cho nên phía trước nói pháp vô phân tề, khởi tất đồng thời, không có phân biệt, không luận nghề nghiệp nào. Biết rồi, biết rồi thì đầu đầu thị đạo, tả hữu phùng nguyên. Không biết, không biết thì bạn đến nơi nào tìm cũng không tìm ra được. Vấn đề là bạn biết hay không biết. Phía sau cái thí dụ này cũng ngay. Nhược hy quan chi lưu thái, vô tâm nhi lãng thập phương. Hy quang là sáng sớm, mặt trời vừa mới mọc, biến chiếu mười phương thế giới. Phải làm thế nào biến chiếu? Vô tâm mới có thể biến chiếu, không có phân biệt. Cái ý này chính là nói, chúng ta không luận từ nơi nghề nghiệp nào, tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi của bạn, khắp pháp giới, hư không giới, khắp tất cả chúng sanh. Chúng ta thường nói từ bi khắp pháp giới, thiện ý khắp nhân gian. Lời nói này là thật, không phải là giả. Chỉ cần bạn có tâm, nó chính là Vô tâm là cái gì? Không có tâm phân biệt, không có tâm chấp trước. Tâm yêu thương này chính là khắp vũ trụ. Nếu như có phân biệt thì không được, thì có chướng ngại. Có chấp trước thì càng nhỏ. Văn tự của chúng ta, Lão Tổ Tông phát minh ra phù hiệu trí tuệ, không thể tìm nơi nào trên thế giới. Bạn cũng không biết cách đọc của nó như thế nào. Xem thấy kiểu dáng của nó, bạn liền hiểu được ý nghĩa của nó. Thật diệu. Cho nên nó là phù hiệu của trí tuệ. Bạn thấy tư tưởng, đây là nói đến tư tưởng. Tư là cái gì? Trong tâm bạn có phân biệt. Bạn thấy chữ điền từng ô không phải là phân biệt sao? Có phân biệt thì chính là tư. Tưởng là cái gì? Tưởng là trong tâm bạn đã có dính tướng. Dính tướng là chấp trước. Trong tâm có cái tướng, trong tâm bạn có thể trừ bỏ đi cái tướng này, đem cái cách khoản đó trừ bỏ đi. Đó chính là không có tư, không có tưởng. Đó gọi là chân tâm. Chân tâm hiện tiền. Vô tâm chính là cái tâm đó. Nhi lãng thập phương. Cho nên người hiện tại nói tư tưởng thật đáng lo. Tư chính là phân biệt, tưởng chính là chấp trước. Có tư thì có mười pháp giới, có tưởng thì có sáu cõi luân hồi. Vậy có đáng lo hay không? Lão Tổ Tông chúng ta tạo ra chữ phù hiệu này tạo được rất hay. Tâm vốn dĩ là trong sạch thanh tịnh, vừa thêm vào cái thứ này thì thật phiền phức. Phía sau có một thí dụ: như minh kính chi đoan hình, bất động nhi trình dạng tượng. Đây là nêu tấm kính. Chúng ta đối diện với tấm kính, hoặc giả là cảnh giới bên ngoài chiếu vào tấm gương, tấm gương chiếu được rất rõ ràng tường tận. Bất động nhi trình dạng tượng, tấm gương này bất động, trình hiện ra tất cả cảnh tượng bên ngoài đều ẩn hiện ở ngay trong đó. Đây là thí dụ cái gì? Tâm của chính chúng ta, tâm phải đoan chánh. Trong lòng không có thứ gì, tâm liền linh. Bao gồm tất cả cảnh giới đều ở trong tâm bạn, rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Vì sao vậy? Không có chướng ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Tâm vừa động, tâm giống như tấm gương vậy, giống như mặt nước vậy, thanh tịnh. Cho nên gọi là chiếu kiến. Các vị thường hay đọc tâm kinh: Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chúng ta không phải chiếu kiến. Chúng ta dùng cái gì để kiến? Chúng ta dùng tư kiến, dùng tưởng kiến. Vấn đề gặp được làm ta tưởng tượng, làm ta nghiên cứu. Nghiên cứu, vừa nghiên cứu thì đáng lo, thì không có chiếu. Bạn khởi lên phân biệt, khởi lên chấp trước, chân tướng thì không thấy được. Cho nên nếu như bạn dùng chân tâm, dùng chân tâm không thể dùng tư tưởng. Tư tưởng là vọng tâm. Vọng tâm khẳng định có sai lầm, có sai lệch. Thế nhưng con người không thể không đi nghiên cứu. Nghiên cứu tưởng tượng, mọi người chúng ta cùng nhau thảo luận thảo luận. Càng thảo luận thì càng đáng lo. Xã hội thế giới ngày nay vì sao mà loạn đến như vậy? Chính là mọi người đang cùng nhau thảo luận mà ra. Mọi người đều không thảo luận, thế giới thiên hạ thái bình. Thiên hạ bổn vô sự, dung nhân tự ưu chi. Đây là thật, không hề giả chút nào. Mấy câu sau cùng này dạy chúng ta dụng tâm như thế nào. Nên dùng chân tâm, không nên dùng vọng tâm. Vĩnh viễn giữ gìn tâm thanh tịnh. Sự việc vừa đến vừa hỏi, bạn lập tức liền đối đáp. Vì sao vậy? Bạn chiếu kiến, không khởi tác dụng phụ. Bạn vừa dùng tư, vừa dùng tưởng. Tư liền khởi lên sóng động, Tưởng thì ô nhiễm. Nước này là nước dơ, lại khởi lên sóng động, nó chiếu không thấy, nó làm sao có thể chiếu được rõ ràng? Làm thế nào có thể giữ cho tâm của chúng ta không động? Đó chính là định. Làm sao có thể gìn giữ cái tâm này không bị ô nhiễm? Tâm địa thanh tịnh, tâm địa bình đẳng. Bình đẳng chính là không động. Như Kinh Vô Lượng Thọ nói, thanh tịnh bình đẳng giác, đó là chân tâm. Giác chính là chiếu. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu, phải tường tận. Cố viết tùy duyên diệu dụng, vô phương đức giả. Đại dụng vô phương, không có bờ mé. Chúng ta thường nói rộng không có bờ mé, sâu không có đáy. Đây là chân tâm. Đây thật gọi là diệu dụng. Có hai câu nói gọi là vô sở bất tri, vô sở bất năng. Đó là đại dụng vô phương. Trên Kinh Bát Nhã nói là Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Nếu bạn có tri thì bạn liền có sở bất tri. Có tri là cái gì? Tâm bạn động, tư tưởng là có tri, cho nên có sở bất tri. Thiền định là vô tri, tâm thanh tịnh, bình đẳng, vô sở bất tri. Cái đạo lý này chúng ta tỉ mỉ mà thể hội, nỗ lực mà học tập, chính ngay trong cuộc sống thường ngày. Tốt rồi, đây là bốn đức. Hôm nay chúng ta đem cái đức thứ nhất, cái thứ nhất tùy duyên diệu dụng vô phương đức, học đến chỗ này. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do giống Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.